là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đó là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Khai mạc kỳ họp thứ Ba Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Việt Nam chi hơn 600 triệu đô la Mỹ nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và lợn sống tại 5 nước là Nga, Đức, Brazil, Hà Lan và Canada.
Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế về thiên văn và vật lý thiên văn năm 2021.
Phần tin thế giới có những thông tin. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Anh sẽ áp dụng trở lại quy định yêu cầu người nhập cảnh nước này phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay tại điểm đến.
Singapore ra mắt bộ xét nghiệm Omicron trong 90 phút.
22 người thiệt mạng vì núi lửa phun trào ở Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phom Vi Hàn đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đồng chí Say Sổm Phon Phom Vi Hàn trân trọng thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc hội. Đồng chí khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước cũng như kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua và đề nghị Quốc hội hai nước và các ủy ban của Quốc hội tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tổ chức tốt các cuộc hội thảo trong hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc chính phủ và các bộ ngành địa phương, thực hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác đã ký kết, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các diễn đàn liên nghị viện. Tổng Bí thư đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phom Vi Hàn bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phom Vi Hàn, Chủ tịch Suphanuvong gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, khẳng định cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp, thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng đã biểu dương các lực lượng quân đội, công an, ngoại giao đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Các lực lượng quân đội, công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương cùng các lực lượng liên quan quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực, vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, công tác bảo đảm an ninh kinh tế, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về kinh tế, trật tự xã hội được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, xác định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19, công tác ngoại giao, vaccine đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tổng lực ở tất cả các cấp các ngành, đặc biệt là ở cấp cao trong tất cả các hoạt động song phương và đa phương, thông qua tất cả các kênh và nhiều hình thức, góp phần vận động viện trợ và hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh tình hình an ninh an toàn không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng quân đội và công an cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, nhất là hoàn thiện cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và quy trình phối hợp xử lý giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh mạng và tác chiến không gian mạng. Cùng với đó là xử lý kiên quyết đối với các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước, tăng cường các biện pháp ứng phó với các hành vi tấn công mạng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực, đảm bảo vấn đề an toàn, an ninh mạng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Về chương trình công tác năm 2022, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh đến yêu cầu nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch tương ứng với diễn biến tình hình khu vực và thế giới. Chủ tịch nước đề nghị các thành viên, cơ quan của Hội đồng phát huy vai trò trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, đặc biệt là chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống cả trong trước mắt và lâu dài. Đi liền với đó là tăng cường kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy đối ngoại quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố đã khai mạc kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhằm xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu thành phố Hà Nội tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện các lãnh đạo sở, ban, ngành của thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến để đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Điểm lại kết quả kinh tế xã hội thành phố đã đạt được như dự kiến năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhận định trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch, tổ chức xét nghiệm phát hiện sớm ca nhiễm trong cộng đồng, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, tập trung bố trí nhân lực, vật lực cho các khu cách ly, điều trị và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, bài bản, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của cử tri và các tầng lớp nhân dân thành phố. Tôi cũng đánh giá cao các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tham gia rất tích cực, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các quyết sách quan trọng của kỳ họp thứ nhất, thứ hai của Quốc hội khóa 15.
Từ việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của Hội đồng Nhân dân các cấp, thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường, dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp trong nước, khu vực và thế giới, thành phố Hà Nội chuẩn bị bước sang năm thứ hai của kế hoạch 5 năm 2021-2026 với rất nhiều khó khăn, thách thức, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục phát huy truyền thống thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội có tác động tích cực đến chỉ tiêu tăng trưởng của cả nước. Do vậy, mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khẳng định vai trò vị trí của thủ đô. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần đánh giá phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tiễn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã có kết luận. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương để tổng hợp báo cáo, đề xuất cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, rào cản phát triển để trung ương xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai, xử lý nghiêm những vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình trọng điểm, lao động, việc làm, thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, thực hiện tốt bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa tổ chức hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, thành phố nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân trong thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của thành phố.
Tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, những vấn đề nhân dân đang quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và kết luận sau giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thành phố, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ lĩnh hội đầy đủ những ý kiến để tập trung thảo luận, bổ sung hoàn chỉnh trong các quyết sách hoạt động của Hội đồng Nhân dân năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Chiều nay, tiếp tục chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã chia thành 5 tổ để xem xét, thảo luận về dự thảo các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố.
Thưa quý vị, các bạn, cũng trong sáng nay trao đổi bên lề kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, đến nay toàn thành phố có gần 100 F0 đang được điều trị tại nhà. Đây là các F0 thể nhẹ, không triệu chứng ở 10 quận huyện, trong đó nhiều nhất là ở quận Hà Đông và huyện Hoài Đức. Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, thành phố đã xây dựng hệ thống tiếp nhận, cung cấp thông tin phục vụ theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà, gồm tổng đài 1022 kết nối trực tiếp đến các trạm y tế lưu động toàn thành phố. Cùng với đó, ngành y tế phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh để người dân tự cập nhật tình trạng sức khỏe, được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời. Ngoài ra, để giảm tải cho lực lượng y tế, Sở Y tế Hà Nội cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi chăm sóc F0. Thời gian tới, dự báo số F0 tiếp tục tăng nhanh, công tác chăm sóc điều trị F0 tại nhà, nhiều căng thẳng áp lực. Sở Y tế sẽ theo dõi, đánh giá sát việc thực hiện ở từng địa phương. Khi phát sinh bất cập khó khăn, Sở Y tế sẽ báo cáo thành phố để có phương hướng xử lý kịp thời.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà cho người trên 18 tuổi. Theo đó, thuốc điều trị gồm 3 nhóm. Nhóm A là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng, paracetamol 500mg uống 1 viên khi sốt trên 38,5 độ C, có thể lặp lại mỗi 4 đến 6 giờ nếu vẫn còn sốt. Ngoài ra, uống vitamin tổng hợp, uống 1 viên trên 1 lần một ngày, vitamin C uống sáng 1 viên, tối 1 viên. Nhóm B là thuốc kháng viêm và thuốc chống đông, chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt. Người bệnh khi cảm thấy khó thở phải liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ. Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, nếu có chỉ định nhập viện, bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất trước khi chuyển viện. với các thuốc dùng cho nhóm B, Sở Y tế Hà Nội lưu ý không sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú, người có mắc một trong những bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết niệu và các bệnh lý dễ gây chảy máu khác. Nhóm C là thuốc kháng virus gồm Monopiravir trên 200mg hoặc viên 400mg uống ngày 2 lần. Sở Y tế Hà Nội lưu ý, với thuốc nhóm C cũng không sử dụng trong trường hợp phụ nữ đang có thai hoặc có kế hoạch có thai đang cho con bú. Đối với F0 có triệu chứng điều trị tại nhà, xét nghiệm RT-PCR vào ngày 14 có kết quả CT lớn hơn hoặc bằng 30, được kết thúc điều trị và theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Nhưng nếu CT nhỏ hơn 30, tiếp tục xét nghiệm định kỳ đến khi có kết quả CT lớn hơn hoặc bằng 30 hoặc âm tính, hoặc sau 21 ngày cách ly thì được kết thúc điều trị và theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Theo Sở Y tế Hà Nội, nếu người bệnh có kết quả âm tính, cơ sở được phân công quản lý F0, lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường, xã, thị trấn để cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, cùng với đó làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Ban chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa 26 đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để xem xét cho ý kiến và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2022. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình cũng xem xét thảo luận về báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách quận năm 2021, phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2022, báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022. Hội nghị cũng cho ý kiến vào chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ quận ủy Ba Đình năm 2022, xem xét báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Ban thường vụ quận ủy về công tác phòng chống COVID-19 trong 2 năm 2020-2021.
Sáng nay, đoàn công tác số 1 thành phố đã phúc tra đánh giá chấm điểm việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại quận Hoàng Mai. Tại buổi phúc tra, ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, căn cứ bảng tiêu chí chấm điểm công tác an toàn thực phẩm, đoàn phúc tra đã rà soát, đánh giá xếp loại xuất sắc, đạt 95 điểm. Ông Phong cũng yêu cầu quận tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở không tuân thủ quy định phòng dịch.
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho hay, thực hiện Nghị định số 52-2021 của Chính phủ, tính đến hết tháng 11 năm 2021, ngành thuế đã gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất cho 139.190 doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh với tổng số tiền hơn 92,8 nghìn tỷ đồng. Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế trong tháng 12 này, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay toàn ngành sẽ theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thu đúng đủ, kịp thời các khoản thu đã được gia hạn. Theo Nghị định số 52, khi hết thời gian gia hạn, tránh việc phát sinh nợ thuế và tiền chậm nộp, làm tăng thêm khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp.
Ngay sau đây là một số thông tin giá cả thị trường tiêu dùng ngày 7 tháng 12. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm nay, đã có khoảng 350.000 con lợn sống được nhập khẩu từ Thái Lan về giết mổ, tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với lợn sống, có gần 332.000 tấn thịt lợn các loại được nhập khẩu về Việt Nam, tăng gần 3 lần. Như vậy, trong 10 tháng, Việt Nam chi 617 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và lợn sống. 5 quốc gia xuất khẩu thịt lợn nằm trong top đầu ở thị trường Việt Nam là Nga, Đức, Brazil, Hà Lan và Canada, trong đó riêng Nga chiếm 42,8% thị phần.
Bắt đầu bước vào tháng cuối năm, giá ga trên thị trường đồng loạt giảm đến 24.500 đồng một bình 12kg. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng cho rằng mức giảm này chẳng thấm vào đâu so với mức tăng trong suốt cả năm. Theo đó, giá bán tối đa đến tay người dùng đối với ga SP của Sài Gòn Petro là 454.000 đồng một bình 12kg. Giá ga Pacific City Petro Vimexco ga giá 477.000 đồng một bình 12kg. Ga Petrolimex tại Hà Nội đang niêm yết là 448.800 đồng một bình 12kg.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ trung tuần tháng 11 vừa qua, chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam đã được triển khai và đạt kết quả đáng ghi nhận. Trước đây một tháng, 3 trong 5 địa phương đã đón những đoàn khách đầu tiên với tổng lượng khách gần 1.000 lượt. Đây được coi là bước ngoặt mới cho hoạt động của ngành du lịch nhằm từng bước phục hồi thị trường quốc tế sau gần 2 năm đóng băng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tính đến thời điểm này, đã có 3 trên 5 địa phương thực hiện đón khách quốc tế trở lại trong tháng 11. Quảng Nam đã đón 3 chuyến bay với hơn 159 khách từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 11. Phú Quốc, Kiên Giang đón 202 khách Hàn Quốc ngày 20 tháng 11. Khánh Hòa đã đón 617 khách. Ông Sven Denstein, quốc tịch Na Uy, nói lên cảm xúc của mình.
First I will stay...
Tôi sẽ ở lại Hội An 7 ngày và sẽ thăm thú các địa danh tại đây. Tôi rất vui mừng khi được trở lại sau gần 2 năm không được đến Việt Nam. Tôi rất yêu Việt Nam. Tôi thấy rất là thoải mái khi ở đây.
Lần đầu tiên sau gần 19 tháng kể từ khi đại dịch bùng phát, ngành du lịch mới có thể thống kê về lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngay khi chương trình thí điểm đón khách quốc tế được triển khai, đã có gần 1.000 khách du lịch quốc tế đã đến Việt Nam sử dụng hộ chiếu vaccine. Đây là tín hiệu đáng mừng với ngành du lịch trong nỗ lực phục hồi, từng bước khôi phục hoạt động du lịch cả quốc tế và nội địa. Dự kiến đến hết năm nay, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 9.400 lượt khách quốc tế, Đà Nẵng dự kiến đón 11.500 lượt. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ.
Lần đầu tiên chúng ta có con số thống kê về lượt khách du lịch quốc tế đến và chỉ trong thời gian rất ngắn, chưa đầy 3 tuần mà chúng ta đã triển khai đón được 978 lượt khách du lịch quốc tế đi theo hình thức hộ chiếu vaccine đến 3 địa phương, thì đấy là thể hiện cái sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp, của các địa phương.
Sẽ đón khách ở những cái thị trường mà đảm bảo an toàn. Về ở Việt Nam chúng ta đã đưa ra những quy định chặt chẽ rồi, nhưng mà ngay cả cái thị trường chúng ta cũng phải có chọn lựa. Như vậy sau khi chúng ta chọn một số thị trường quan trọng như vấn đề Hàn Quốc hay Nhật Bản hay một thị trường Tây Âu, thị trường Mỹ, một số thị trường, và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại mở các thị trường của Đông Nam Á của chúng ta.
Phía doanh nghiệp lữ hành cũng đã và đang tích cực chuẩn bị nguồn khách để thu hút khách quốc tế vào Việt Nam trong thời gian tới. Theo ghi nhận tại các đơn vị chuyên khách inbound, nhu cầu khách quốc tế mong muốn vào Việt Nam rất lớn. Ông Phạm Hà, CEO Luxury Group, cho rằng.
Phải nói là cái nhu cầu mà khách quốc tế đến Việt Nam là rất lớn. Những cái du khách của chúng tôi đã, khách châu Âu chẳng hạn đã hoãn hủy từ 2019-2020 thì vẫn ủng hộ doanh nghiệp trong việc họ không có hủy mà họ vẫn hoãn và chờ đợi là Việt Nam mở cửa để mà họ đến Việt Nam.
Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, việc thí điểm đón khách quốc tế còn gặp không ít khó khăn khi cả thế giới đang phải đối mặt với siêu biến thể mới Omicron. Theo đó, ngành du lịch sẽ theo dõi những thông tin liên quan đến biến chủng mới để có những chính sách phù hợp.
Tiếp tục là phần tin. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến dịch hòa bình, sáng nay Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Chiến thắng hòa bình thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học kinh nghiệm. 70 năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh, quân và dân ta đã mở chiến dịch hòa bình và giành thắng lợi vẻ vang. Chiến dịch kéo dài từ ngày 10 tháng 12 năm 1951 đến ngày 25 tháng 2 năm 1952. Đây là chiến thắng quan trọng trong tiến trình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự linh hoạt sáng tạo trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Hội thảo cũng là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến các đồng chí, đồng bào đã chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.
Hôm nay ngày 7 tháng 12 là ngày thứ hai các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đón học sinh lớp 12 trở lại trường học sau một thời gian phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận chung, hầu hết học sinh có tâm trạng phấn khởi và yên tâm khi trở lại trường. Sau buổi đầu tiên đón học sinh, các đơn vị, nhà trường đều tổ chức rà soát, bổ sung để hoàn thiện hơn quy trình tổ chức dạy học trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sự chuẩn bị chu đáo và việc duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 đã khiến phụ huynh học sinh yên tâm, tin tưởng khi con tới trường học.
Cũng trong ngày hôm nay, các đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục đi kiểm tra trực tiếp nhiều trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo nhắc nhở các đơn vị nhà trường tiếp tục duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp theo hướng dẫn, quan tâm tới chất lượng dạy học trực tuyến đối với những học sinh không thể tới trường do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời lưu ý trong điều kiện thời tiết hanh khô như hiện nay, giáo viên chủ nhiệm của các lớp thường xuyên nhắc học sinh mang theo bình nước uống cá nhân khi tới trường. Theo báo cáo nhanh từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tình hình sức khỏe của học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên của các đơn vị tốt, không phát hiện có trường hợp bất thường.
Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tại kỳ thi Olympic quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn lần thứ 14, cả 5 học sinh của đoàn Việt Nam đều đã giành huy chương. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi vẫn phải diễn ra online, song với sự chuẩn bị ôn tập kỹ lưỡng, chỉ đạo sát sao từ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các em đã mang về cho đất nước 2 tấm huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây là thành tích cao nhất của học sinh Việt Nam từ trước tới nay trong các lần dự thi Olympic quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn. Cả 5 học sinh đoàn Việt Nam đại diện quốc gia đi thi đều là học sinh lớp 12 Lý 1, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thành tích của các em đã khẳng định thêm một lần nữa về thế mạnh của ngành giáo dục thủ đô trong việc ghi danh các học sinh xuất sắc lên bảng vàng của các kỳ thi Olympic quốc tế.
Hà Nội nghiên cứu theo hướng sau năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ đường Vành Đai 3 và đường Trường Sa, Hoàng Sa, quốc lộ 5 trở vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, sau năm 2030, thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ Vành Đai 4 đối với khu vực Nam Sông Hồng và Vành Đai 3 đối với khu vực Bắc Sông Hồng. Hà Nội cũng sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ và một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để tổ chức thực hiện trong thời điểm thích hợp.
Sẽ lắp máy quét mã QR đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Việc lắp đặt máy quét mã QR trên tuyến sẽ giúp công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn. Chỉ huy phòng cảnh sát giao thông chỉ đạo đội cảnh sát giao thông đường sắt và các đội nghiệp vụ tiếp tục chủ động tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, sớm đưa hệ thống camera quét mã QR vào sử dụng, đảm bảo cho nhân dân, hành khách đi lại an toàn trên tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 7 tháng 12, chính phủ Anh sẽ áp dụng trở lại quy định yêu cầu người nhập cảnh nước này phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay tại điểm đến. Quy định mới được đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Anh đã ghi nhận ít nhất 330 ca nhiễm Omicron tính đến ngày mùng 6 tháng 12 vừa qua.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không nên sử dụng huyết tương của người từng nhiễm virus SARS-CoV-2 để điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ hoặc trung bình. Theo WHO, các bằng chứng hiện nay cho thấy biện pháp này không giảm nguy cơ tử vong và nguy cơ phải điều trị tích cực trong khi rất tốn kém.
Một công ty công nghệ sinh học tại Singapore đã cho ra mắt bộ xét nghiệm PCR giúp phát hiện biến chủng Omicron cho kết quả sau 90 phút. Hiện công ty sinh học này cho biết có thể tạo ra tới 8.000 bộ xét nghiệm đông khô và 25.000 xét nghiệm dung dịch kiểu truyền thống trong một ngày.
Mỹ thông báo sẽ không cử đại diện ngoại giao tới Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, một hình thức tẩy chay ngoại giao sự kiện này. Phản ứng trước quyết định này, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định quyết định của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến việc Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện thể thao này.
Núi lửa Semeru tiếp tục phun trào gây khó khăn cho hoạt động cứu nạn trong ngày 6 tháng 12, khi số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 22 người và còn 27 người mất tích. Hiện giới chức Indonesia đã khuyến cáo người dân tránh xa khu vực miệng núi lửa với khoảng cách tối thiểu 5 km do không khí quanh khu vực này đang ô nhiễm nghiêm trọng và có thể gây tổn hại cho sức khỏe. Nhiều người dân tại đây đang mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân.
Bản tin thể thao.
Trận ra quân tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Lào. Đội tuyển Việt Nam là những người nắm thế trận và liên tiếp tạo ra các pha tấn công về phía khung thành của đối thủ. Mãi đến phút 26, từ một pha phối hợp giữa sân, Hồng Duy tạt bóng vào cho Công Phượng đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục là những người nắm thế trận và khiến hàng phòng ngự của Lào phải vất vả chống đỡ. Đến phút 55, Phan Văn Đức đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 từ cú tạt bóng của Tấn Tài. Phút 73, một cầu thủ bên phía đội tuyển Lào dùng tay phá bóng trong vòng cấm. Trọng tài cho tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền, nhưng Văn Thanh lại thực hiện không thành công, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội nhà. Thắng chung cuộc 2-0, Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng B khi cùng điểm nhưng kém hiệu số so với Malaysia. Ngày 12 tháng 12 tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp đương kim Á quân Malaysia. Cùng có được 3 điểm giống đội tuyển Việt Nam, Malaysia đang dẫn đầu bảng B nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Trận đấu muộn vòng 15 ngoại hạng Anh, Everton tiếp đón Arsenal trên sân nhà Goodison Park. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, Everton đưa được bóng vào lưới đội khách ở phút 44, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Chỉ 3 phút sau, Martin Odegaard đã đưa Arsenal vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, phút 58, Richarlison đã đưa bóng vào lưới Arsenal nhưng bàn thắng lại bị từ chối. Đến phút 80, Everton đã có được bàn cân bằng tỷ số và người ghi bàn không ai khác chính là Richarlison. Bàn thắng này làm tinh thần đội chủ nhà cao hơn và đến phút 92, Demarai Gray đã lập công giúp Everton hoàn tất màn ngược dòng trước Arsenal với chiến thắng chung cuộc 2-1. Hai đội bóng thành London, Chelsea và Arsenal đang có cùng một mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng là Mauro Icardi. Ở mùa giải năm nay, Icardi thi đấu không mấy ấn tượng trong màu áo Paris Saint-Germain. Cầu thủ người Argentina mới chỉ có được 3 bàn sau 14 lần ra sân và đa số đều là những lần ra sân từ băng ghế dự bị. Để tìm kiếm cơ hội được đá chính nhiều hơn, cầu thủ sinh năm 1993 đang lên kế hoạch rời Paris Saint-Germain ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. Icardi đang đàm phán để tìm bến đỗ mới, trong khi đó Paris Saint-Germain cũng sẵn sàng chia tay tiền đạo này nếu như nhận được về 35 triệu euro. Hai đại diện tới từ London đang cần bổ sung lực lượng cho hàng công. Về phía Arsenal, đó là sự thay thế cho Lacazette khi nhiều khả năng cầu thủ người Pháp sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải. Trong khi với Chelsea, bản hợp đồng bom tấn Lukaku dính chấn thương chưa tìm lại được phong độ. Huấn luyện viên Tuchel cần một phương án khác để bổ sung cho hàng công của mình.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thủy Linh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.